Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy 19 tháng 3 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày và nhận định của một linh mục chuyên về xã hội học rằng giáo hội Công giáo ở Nam Hàn đang đánh mất uy tín tinh thần của mình. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Năm 17 tháng 3, khoảng 15.000 bạn trẻ của giáo phận Roma đã tụ họp nhau tại đền thờ Thánh Gioan Laterano dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Camillo Ruini, để cùng nhau suy tư và cầu nguyện dựa theo sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ có chủ đề Chúng tôi đến để thờ lại Người. Chương trình họp mặt gồm có những giây phút trao đổi những chứng từ cuộc sống, xen kẽ với những bài hát gợi ý và những giây phút tôn thờ Thánh Thể Chúa. Các bạn trẻ được dịp nghe Thầy Daniel Ange, người Pháp, sáng lập viên của phong trào Giới Trẻ Ánh Sáng, thuyết trình về bí tích Thánh Thể. Tin Vatican. Vào lúc 11:30 trưa thứ Sáu ngày 18 tháng 3, Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Tổng trưởng, cùng với Đức Tổng giám mục Teniac, Tổng thư ký, và Đức ông Giovanni Caro, Phó Tổng thư ký của Bộ Giáo sĩ, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị gửi cho các linh mục nhân ngày thứ Năm Tuần Thánh năm 2005. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những điểm nội dung của bức thư này trong chương trình đặc biệt vào ngày thứ Năm Tuần Thánh, ngày kỷ niệm Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể và chức tư tế. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Tin Vatican. Hội nghị tại Vatican để tổng kết thành quả của hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng của công đồng Vaticano thứ Hai. Chiều thứ Tư vừa qua, ngày 16 tháng 3, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã khai mạc hội nghị kéo dài 3 ngày tại phòng họp Hội đồng Giám mục bên trong nội thành Vatican theo chủ đề Lời mời gọi thực hiện sự công bằng, phần gia tài của hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng, 40 năm sau khi được công bố. Năm thuyết trình viên trình bày về năm khía cạnh khác nhau của hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng. Đức Hồng Y Claudio Humes, Tổng giám mục Sao Paulo, Brazil, thuyết trình về những nền tảng thần học và giáo hội học của hiến chế. Giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập viên phong trào Thánh Egidio, trình bày khía cạnh lịch sử của hiến chế. Ông Rubens Recupero, cựu tổng giám đốc chương trình Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển, thuyết trình về đề tài, lời kêu gọi thực hiện sự công bằng trong lĩnh vực trật tự chính trị. Ông Guy Pognon, người Benin, Phi Châu, nói về đề tài, lời kêu gọi thực hiện sự công bằng trong lĩnh vực kinh tế. Giáo sư Helen Anvar, thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ, nói về vai trò của gia đình trong trật tự xã hội. Ba ngày hội nghị được tổ chức thành phiên họp khoáng đại và thảo luận theo nhóm. Các tham dự viên nhắm đến việc khảo sát mục tiêu của giáo huấn xã hội của công đồng Vaticano thứ Hai, qua những suy tư về những nền tảng triết học và thần học của truyền thống dấn thân xã hội của giáo hội Công giáo, cũng như nhờ qua những suy tư về sứ mạng của giáo hội trong lĩnh vực xã hội. Vấn đề cần được trả lời là giáo hội đã đáp trả như thế nào trước những dấu chỉ của thời đại và những vấn nạn to lớn thuộc lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, như hiện tượng toàn cầu hóa, sự nghèo cùng, nền hòa bình thế giới, hiện tượng di dân, nạn khủng bố và tinh thần tiêu thụ. Tin Việt Nam. Một giáo xứ tại thành phố Hồ Chí Minh cung cấp nước sạch cho người thiếu nước. Một giáo xứ tại thành phố Hồ Chí Minh giúp người lao động di dân, sinh viên và dân nghèo có cơ hội không phải mua nước đóng chai hoặc không phải dùng nước giếng ô nhiễm. Cơ hội ấy là hệ thống lọc nước mà linh mục Giuse Trịnh Tinh Ý lắp đặt trong sân nhà thờ giáo xứ Vinh Sơn vào năm 2000. Giáo xứ của ngài tọa lạc ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Theo cha Ý, Hệ thống này ban đầu chỉ phục vụ những người đạp xích lô, buôn bán ve chai và bán vé số, vì họ phải làm việc trên đường phố suốt ngày. Họ đã leo qua hàng rào xung quanh nhà thờ để lấy nước vào chai nhựa để uống mỗi khi đi ngang qua, hoặc dừng lại nghỉ ngơi. Trong 4 năm qua, chị Nguyễn Thị Tuyết Sương mỗi sáng đều ghé đến nhà thờ để hứng lấy một chai nước để uống trong ngày, và chiều về chị lại hứng lấy một can nước 10 lít để nấu ăn. Chị Sương năm nay 34 tuổi, đến từ miền Trung Việt Nam. Đẩy xe qua khắp các đường phố ngõ hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh, thu lượm ve chai để mưu sinh. Chị nói với hãng tin UK rằng, 20 phụ nữ di dân khác sống cùng nhà trọ với chị cũng đến nhà thờ lấy nước cho sinh hoạt hàng ngày của mình. Chị nói, họ không muốn sử dụng nước giếng để uống hoặc nấu ăn, vì nước giếng có mùi hôi và chua do nhiễm phèn. Nhưng trước khi có dự án nước sạch của giáo xứ Công giáo này, chị phải sử dụng nước giếng vì nhà trọ không có nước máy. Mỗi lần uống nước chị phải cho đá lạnh vào để giảm bớt mùi hôi. Cho Trịnh Tinh Ý, giáo xứ Vinh Sơn cho biết, hệ thống lọc này có công suất lọc và khử trùng bằng tia cực tím, 1.000 lít nước mỗi giờ. Để hạn chế rủi ro độc hại, ngày sử dụng nước máy để lọc vì lo ngại nước giếng có thể chứa chì hay thủy ngân không thể lọc được. Hệ thống này sản xuất ở Bắc Mỹ, trị giá 50 triệu đồng Việt Nam, tức khoảng 3.200 Mỹ Kim. Hơn nữa, hàng tháng giáo xứ phải trả tiền nước máy trên 2 triệu đồng. Số tiền này do giáo dân dân cúng trong các thánh lễ Chúa Nhật. Cha Ý năm nay 57 tuổi, coi sóc giáo xứ Vinh Sơn từ năm 1992, nói rằng số lượng người sử dụng nước lọc của giáo xứ ngày một đông. Và chỉ 6 tháng sau khi lắp đặt hệ thống lọc nước, ngài đã phải đặt thêm 2 vòi xả lớn để mọi người có thể hứng vào những thùng to hơn. Hàng ngày, sinh viên và những người lao động chân tay sống trong các khu nhà trọ và chung cư mang theo đủ loại thùng đến lấy nước.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày một vài nhận định của một linh mục chuyên về xã hội học rằng Giáo hội Công giáo Nam Hàn đang đánh mất uy tín tinh thần của mình, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, một linh mục Hàn Quốc đã nghiên cứu điều mà ngài nói là có sự giảm sút trong uy tín tinh thần của giáo hội địa phương do những đề nghị mang tính bảo thủ ngày càng nhiều và giáo hội cần chú ý nhiều hơn các nhu cầu xã hội. Linh mục Simon Chu Ki-yun, một nhà xã hội học 44 tuổi, đã viết trong luận án tiến sĩ của mình rằng giáo hội đánh mất rất nhiều uy tín tinh thần trên xã hội mà mình đã có trong thời tiền dân chủ vào những năm 1970 và 1980. Ngài nói, uy tín tinh thần xuất phát từ tính hợp pháp trong xã hội vốn có thể có được chỉ khi người ta làm việc vì lợi ích chung, như việc giáo hội tham gia phong trào dân chủ xã hội. Ngài khẳng định, sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng mà giáo hội có được lúc đó nay đã suy giảm, đặc biệt kể từ cuối những năm 1980. Ngài lập luận, để đóng vai trò mang tính quy phạm trong xã hội bằng uy tín đạo đức, giáo hội cần phải xác tính các nhu cầu của xã hội qua phân tích chính xác các thực tại trong xã hội. Uy tín như thế sẽ tồn tại chỉ khi đáp ứng được nhu cầu xã hội. Cha Chu, linh mục chánh xứ ở Deo Yeong, giáo phận Quy Chê Ông Bu, nhận bằng tiến sĩ xã hội học hồi tháng 12 tại Đại học Hàn Quốc, trường xã hội hàng đầu ở Hàn Quốc. Luận án của ngài có tựa đề Vai trò của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc trong việc dân chủ hóa Hàn Quốc, tập trung vào uy tín tinh thần của giáo hội. Trong luận án, cha đã trình bày khái niệm uy tín tinh thần như là nền tảng cho ảnh hưởng của giáo hội trong xã hội. Khái niệm này có tầm quan trọng đặc biệt trong việc tìm hiểu vai trò của giáo hội trong tiến trình dân chủ xã hội. Luận án của cha đề cập đến quyền lực chính trị và phản ứng của giáo hội vào các thời Giáo hội Công giáo Hàn Quốc dưới chế độ độc tài quân sự vào những năm 1960-1970. hệ thống chính quyền độc tài tân quân sự và giáo hội, vào những năm 1980, thời kỳ dân chủ và giáo hội, vào cuối thập niên 1980, và những ảnh hưởng xã hội của uy tín tinh thần. Cha Chu viết, giáo hội ngày càng trở nên bảo thủ sau năm 1989, khi linh mục Bon Muun Ki-hyeon thuộc Hiệp hội Công lý của các linh mục viếng thăm Bắc Hàn, vi phạm luật an ninh quốc gia Nam Hàn. Linh mục này bị bắt lúc trở về và bị ngồi tù 2 năm. Tuy nhiên, cha Chu cho biết, Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc đã báo hiệu một sự thay đổi mang tính bảo thủ một vài năm trước đó, tại đại hội của mình vào tháng 3 năm 1987, khi các giám mục yêu cầu văn phòng quốc gia của phong trào nông dân Công giáo Hàn Quốc ngưng các hoạt động của mình, và chưa bao giờ công nhận Liên đoàn Sinh viên Công giáo Quốc gia, một liên đoàn có liên kết với phong trào sinh viên Công giáo quốc tế. Theo cha Chu, một khuynh hướng bảo thủ nữa có thể thấy được trong các cách làm của các giám mục, lệnh cho Hội đồng Tông đồ Giáo dân Hàn Quốc, một tổ chức quốc gia, chỉ được hoạt động ở cấp giáo phận và sau đó đã tổ chức lại ban đại diện giáo dân. Các giám mục hợp nhau vào năm 1988 đã đặt một giám mục làm chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, vốn do giáo dân lãnh đạo từ những năm 1970. Ngài nói, từ những năm 1990, giáo hội đã tập trung vào các vấn đề tôn giáo và các khuynh hướng tâm linh, chẳng hạn việc bác bỏ đạo luật sức khỏe bà mẹ và trẻ em, cho phép phá thai, phong trào khôi phục đạo đức, phong trào một trái tim một con người và các cộng đồng Kitô giáo nhỏ. Phong trào một trái tim một con người bắt đầu như là một tổ chức phúc lợi xã hội của Tổng giáo phận Seoul năm 1988, nhằm chuẩn bị cho người Công giáo Hàn Quốc đón Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 44, được tổ chức tại Seoul vào tháng 10 năm 1989. Phong trào mời gọi người Công giáo Hàn Quốc sống thánh thể trong cuộc sống thường ngày của mình. Cha Chu viết, mặc dù vai trò của giáo hội ngày càng cần thiết để thực hiện nền dân chủ thực sự cho xã hội, nhưng khuynh hướng kiên quyết theo chủ nghĩa bảo thủ của giáo hội đã dẫn đến một phản ứng thụ động trước nhiệm vụ cải cách xã hội. Ngài nói, ngoài tính cách bảo thủ của giáo hội, sự phát triển của xã hội dân sự và nhận thức của người dân về quyền lợi cá nhân và ưu thế của các linh mục trong công tác của giáo hội, đó là những yếu tố góp phần làm suy giảm uy tín tinh thần của giáo hội. Cha Chu nhận thấy, khi các nhóm dân sự lớn mạnh, họ thay thế vai trò lãnh đạo trước đây của giáo hội. Nhưng các nhóm này theo đuổi chương trình nghị sự riêng của mình, vì lợi ích chung của xã hội và giáo hội, và không xem xét đến vấn đề này. Nhà hoạt động xã hội Choi Na-sun, 40 tuổi, thừa nhận, giáo hội Hàn Quốc đã tích cực tham gia trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài quân sự vào những năm 1970-1980. Nhưng ông nói với hãng tin UK hôm ngày 2 tháng 3 rằng, kể từ đầu những năm 1990, giáo hội đã trở nên bảo thủ hơn, chống đối phong trào dân chủ xã hội. Ông Choi, đứng đầu Liên đoàn Giáo viên Trường Tư Thục nói rằng, xã hội dân sự của chúng ta đang phát triển chắc chắn, nhưng chưa đủ. Giáo hội Công giáo vẫn còn được cần đến, để đóng một vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực trong xã hội. Đó là lý do tại sao chúng tôi lo lắng về việc giáo hội ngày càng trở nên bảo thủ hơn. Cha Chu lấy bằng thạc sĩ xã hội học tại Học viện Công giáo ở Paris năm 1995, và đã dịch 2 quyển sách tiếng Pháp sang tiếng Đại Hàn. 2 tập sách đó là Suy nghĩ của xã hội về giáo hội Công giáo, và cuốn thứ 2 có tựa đề là Giáo hội và chủ nghĩa tự do kinh tế. Ngài đã làm linh mục phó và chánh sứ trong 4 giáo sứ. Giáo phận Quy Dê Ông Bu được thành lập và tách ra từ Tổng giáo phận Seoul năm 2004. Quý vị và các bạn thân mến! Đó là một vài nhận định của một linh mục chuyên về xã hội học, rằng giáo hội Công giáo ở Nam Hàn đang đánh mất uy tín tinh thần của mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Chuyện nhét nhát trần ai. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Mới đây ở hải ngoại, người ta thấy xuất hiện một cuốn sách mới với tựa đề Viết về bè bạn của nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Độc giả trong nước có lẽ đã nghe nói nhiều về Bùi Ngọc Tấn sau khi tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của ông vừa in ra, đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ra lệnh tịch thu toàn bộ. Chuyện kể năm 2000 là hồi ký được viết dưới dạng tiểu thuyết, kể lại những năm tháng tù tội của tác giả. Viết về bè bạn là tác phẩm thứ hai của ông, tiếp theo tập truyện Những người rách Việt, được ra mắt sau khi tác giả ra khỏi tù và bị cấm viết liên tiếp trong hơn một phần tư thế kỷ. Viết về bè bạn cũng là một cuốn hồi ký, nhưng quyển hồi ký của Bùi Ngọc Tấn hoàn toàn khác với những hồi ký quen thuộc. Trong đó, nếu không tất cả, thì hầu hết những sự việc chính thường xoay quanh thân thế và sự nghiệp của tác giả. Trong Viết về bè bạn, Bùi Ngọc Tấn đã chọn những người bạn văn của ông làm đối tượng hồi ký. Và mặc dù tác giả không công khai bộc lộ, người đọc cũng hiểu ngầm được những lý do sâu xa khiến một người đã từng ở tù như ông không hoặc chưa thể trực tiếp viết về mình, ít là trong lúc này. Trong lời mở đầu, tác giả viết: "Thôi thì, trong khi chưa hồi ký về mình thì hãy viết về bè bạn." Và ông nhấn mạnh: "Nhưng các bạn tôi hầu hết là những người chịu nhiều vất vả, kể cả đắng cay." Đành có sao viết vậy. Tôi viết về sự nhếch nhác trần ai của họ. Những nhếch nhác trần ai mà tác giả muốn kể lại trước tiên là những nhếch nhác trần ai của ba người bạn văn là Đình Kính, Chu Lai, Nguyễn Quang Thân. Về cuộc đời đầy những nhếch nhác trần ai của ba nhà văn này, tác giả Bùi Ngọc Tấn viết như sau: "Phải có tiền, và cũng chỉ còn một cách kiếm tiền là viết thuê, dùng nghề nghiệp của mình kiếm sống. Nói cách khác, để có tiền hầu sống còn thì đành gác lại những trang sách vẫn nghiền ngẫm nung nấu, những tác phẩm sẽ được viết ra bằng tim gan mình. Hay để lại sau, để đến bao giờ chưa biết, nhưng trước mắt là kiếm sống." Bùi Ngọc Tấn cho biết ba người bạn văn trên đây của ông đã phải ép mình chấp nhận viết thuê cho viên giám đốc một lâm trường quốc doanh. Dĩ nhiên, họ không thể viết theo ý mình. Họ phải vận dụng ngôn từ, chủ nghĩa, kể cả những mánh lới mang tính lưu manh, để thỏa mãn ý muốn của người thuê viết. Những cây bút viết thuê này biết rằng họ phải bịa, cho dù phải cúi mặt vì xấu hổ với lương tâm. Nhưng biết làm gì khác hơn khi vợ con, bố mẹ và cả chính mình còn có một thứ nợ đời phải trả, đó là nợ áo cơm. Bằng mọi giá, ba người bạn văn trên đây của Bùi Ngọc Tấn phải đáp ứng đòi hỏi của người thuê là hoàn tất cuốn sách có tên là Rừng Xưa Xanh Lá trong thời hạn 2 tháng. Và sau khi đã hoàn tất, họ được trả công mỗi người đúng 1 chỉ vàng như đã quy định trong hợp đồng. Bùi Ngọc Tấn đã kết thúc câu chuyện với những chi tiết cười ra nước mắt. Sau khi ba nhà văn viết thuê hớn hở nhận thù lao, mỗi người 1 chiếc nhẫn, đúng 1 chỉ vàng, họ cẩn thận xỏ vào ngón tay và từ giả viên giám đốc lâm trường ra về. Rời bến xe, hai nhà văn Đình Kính và Chu Lai dùng xe đạp qua vườn Bách Thảo Sài Gòn. Tại đây, họ bị một bầy chị em ta vây kín, chèo kéo. Đến khi thoát ra được, đạp xe một đổi, giơ tay lên với ý định ngắm lại chiến lợi phẩm. Đình Kính tái mặt phát hiện, chiếc nhẫn đã biến mất từ lúc nào. Tất cả tài sản do hai tháng trời chung sức viết thuê kiếm được đã bị mấy chị em ta nhanh tay lột mất. Chi tiết của đoạn kết không chỉ nói lên cảnh chó cắn áo rách, mà nhà văn Đình Kính là nạn nhân. Nó còn là những nét chấm phá về một thực trạng xã hội không mấy tốt đẹp của một thành phố mang tên Bác ngày nay. Nhếch nhác Trần Ai, như ba nhà văn viết theo đơn đặt hàng trên đây, đó là chuyện đáng thương tâm. Nhưng có lẽ chẳng còn gì thê thảm hơn khi chính các nhà văn đã phải chấp nhận làm bất cứ công việc gì, kể cả việc mang tấm thân cồm cõi đi bán máu. Tác giả Bùi Ngọc Tấn ghi lại lời tự thuật của một nhà văn tên tuổi là Dương Tường như sau. Tôi là thằng bán máu đầu tiên trong số anh em mình. Không ai giới thiệu cả. Tình thế mỗi ngày một căng, khó khăn quá. Tôi có nghe người ta nói chuyện bán máu. Nghĩ, hay là cứ thử xem sao. Tôi vào bệnh viện Việt Đức tìm hiểu. Đúng vào cái hồi tôi xuống, tôi gặp ông Vũ Thư Hiên cũng đưa các gia đình xuống. Sau đợt ấy về là bắt đầu đấy. Tôi đổi cái mũ sùm sụp để không ai nhận ra mình, vào bệnh viện quan sát. Thế là hôm trước thăm dò, hôm sau vào đăng ký bán máu luôn. Hôm bán máu phải nhịn ăn, chỉ uống cà phê sữa thôi. Máu của tôi thuộc nhóm máu O, nhóm máu được xã hội chủ nghĩa chuộng lắm. Số cân tôi chỉ được bán 150cc, thế mà đề nghị bán 200cc cũng gật đầu ngay tấp lự. Vì quá nhẹ cân, để bán được số lượng máu cao hơn tiêu chuẩn, có lần các nhà văn Mạc Lân, Dương Tường đã phải lén đeo thêm chì vào người. Sở dĩ các nhà văn trong xã hội chủ nghĩa phải đi bán máu để gọi là cải thiện là bởi vì hơn ai hết, một khi đã không uống công ngồi bút để viết theo đơn đặt hàng, thì cuộc sống của họ vô cùng khốn khổ. Đói thì bụng phải bò. Trước khi bị hạ tầng công tác, bị cắt lương bổng, phải sống đói rách, một nhà văn trong chế độ cộng sản còn lâm cảnh tù tội, và sau khi ra tù còn bị treo bút vài thập niên như trường hợp của chính tác giả Bùi Ngọc Tấn. Tư tưởng của họ, những bài viết của họ đã phải được lọc qua cặp mắt soi bói và khối óc bệnh hoạn của các nhà phê bình văn học trong đảng. Về chuyện này, tác giả Bùi Ngọc Tấn viết, không hiểu các nhà văn viết như thế nào. Tôi, một kẻ mới tập tọng vào nghề, khi viết luôn có ở trước mặt một nhà phê bình, một nhà tuyên huấn, và sau này có cả một nhà công an nữa. Mình lăn lộn, mình nghiền ngẫm, mình đọc, có khi 5 năm, chục năm mới xong một quyển sách. Mấy ông phê bình đọc vài đêm xong sáng tác của mình. Thế là các ông ấy phán, nào là chưa sâu, nào là thiếu tính giai cấp. Bên cạnh những nhếch nhác Trần Ai của những người bạn văn, vì đói phải chấp nhận viết thuê và ngay cả bán máu, tác giả Bùi Ngọc Tấn đề cao tấm gương anh hùng của nhà văn Nguyên Hồng, tác giả của quyển tiểu thuyết nổi tiếng Bỉ Vỏ. Nhà văn Nguyên Hồng là nhà văn được chế độ đón chào rất sớm, nhưng lại bị trù dập không bao lâu sau đó. Được bổ nhiệm làm chủ bút của tờ báo Văn, nhà văn Nguyên Hồng đã bị quy kết là đi ngược lại chủ trương đường lối của đảng khi đăng một số bài của những tác giả có vấn đề như Phùng Quán, Phan Khôi. Báo Văn bị đóng cửa, Nguyên Hồng mất chức. Ông quyết định bỏ Hà Nội về Nhã Nam. Vợ ông đang có công ăn việc làm tốt, con cái ông đang theo học các trường ở Hà Nội, cũng đành phải bỏ tất cả để đi theo ông. Nhưng bỏ Hà Nội cũng có nghĩa là mất tất cả. Tác giả Bùi Ngọc Tấn viết về nhà văn Nguyên Hồng như sau. Sau này, khi quen Nguyên Hồng, biết được sự túng thiếu ám ảnh anh, mang máng đoán được cuộc sống khó khăn của vợ anh, một phụ nữ gầy yếu. Đàn con tuổi học trò xoay xoay trứng gà trứng vịt của anh. Hơn một lần nghe anh thổ lộ niềm ao ước có số gạo cho cả gia đình. Tôi vừa thương, lại cũng vừa trách anh. Nhưng tôi kính phục hành động ấy. Quả thật, chọn lựa của nhà văn Nguyên Hồng là đáng phục. Thà chấp nhận mất tất cả hơn là phải cúi gập mình để nói theo người khác. Bởi vì, dẫu cho có mất tất cả, người ta vẫn còn giữ được điều quý giá nhất nơi con người, đó là nhân cách của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiểu sử Mạc Xuân Văn. Chúng ta đang theo dõi cuộc đời niên thiếu của Mạc Xuân Văn. Văn đã trốn thoát khỏi nhà xứ Hữu Bằng, rồi đi lang thang như kẻ ăn mày ở tỉnh Bắc Ninh. Nhưng rồi Văn trở về nhà. Tại gia đình, bị coi như một đứa bé bẩn thỉu đê tiện. Cả nhà chẳng ai còn tin Văn nữa, dù bất cứ việc gì. Họ đều canh chừng Văn. Gia đình tố khổ cậu bé, đánh đập cậu bé vì một chuyện không đâu. Bất cứ ở đâu, Văn cũng bị khinh miệt, sỉ vả. Văn chỉ sống thui thủi một mình, không ai cảm thông, mọi người khinh miệt. Đã nhiều lần cậu bé trốn khỏi nhà và không dám trở về. Thánh đường là nơi nương náu duy nhất của Văn. Để đỡ đói, cậu bé phải nuốt vụn đèn sáp trên bàn thờ, hoặc những mảnh vụn bánh ngọt rơi rớt ở nhà họ. Các thử thách ấy đã khuấy động tâm hồn cậu bé qua cơn cám dỗ mãnh liệt. Đó là cơn cám dỗ mất lòng trông cậy, tuyệt vọng hoàn toàn. Lạc mất điểm mốc của cậy trông, Văn cảm thấy đứng bên bờ hoảng hụt. Văn ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau. Sống qua những chuỗi ngày gian lao, linh hồn con theo tình trạng bên ngoài mà biến đổi. Không bao lâu, tự con cũng cảm thấy mình đáng nhòm gớm. Ma quỷ đã xui nên trong tâm trí con một tư tưởng chua chát này. Người ta đã chẳng chịu được tôi, thì Chúa nào còn chịu đựng tôi nổi nữa. Tôi sắp chết, và tôi sẽ phải sa hỏa ngục. Án Chúa đã phạt tôi ngay tự ở đời này. Tư tưởng ấy đã làm cho con thêm nhiều nỗi lo toan. Con chỉ sợ chết, bất ưng, và ma quỷ sẽ lôi con xuống hỏa ngục. Một lần nữa, ngôi sao duy nhất chiếu sáng đường cho Văn khỏi lạc là mẹ Maria. Trong đêm tối tâm mù mịt, Văn vẫn bền lòng cậy trong mẹ, là chốn ẩn náu cuối cùng chống lại mưu trước kẻ thù. Mẹ Maria đã khấn ban cho Văn một đặc ân không thể quên được, và Văn đã ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau. Tự nhiên, con thấy trong người con hân hoan lạ thường. Con tiếp tục khẩn cầu mẹ. Lại mẹ, dù thế nào đi nữa, xin mẹ giúp con bền lòng giữ nghĩa cùng Chúa cho đến cùng. xin mẹ giúp con làm tròn nghĩa vụ mà Chúa muốn con thực hiện ở đời này, là làm theo ý Chúa trong hết mọi sự. Đời con xây đi vần lại cũng chỉ thấy đau thương, nhưng nếu đó là thánh ý Chúa, thì con xin vui lòng chịu hết. Rồi cho đến một ngày, nếu vì tội lỗi con không làm thỏa được ý Chúa, mà con phải cái án phạt đời đời, thì con cũng nài xin mẹ giúp con đời đời chịu đựng, để thánh ý Chúa được hiển vinh. Con tưởng ma quỷ sợ kinh ấy lắm, nên thường những cơn bối rối, con cứ nhắc đi nhắc lại luôn với mẹ Maria bấy nhiêu lời, bằng một sự yên ủi mà không tài nào tả hết được sức huyền diệu thiêng liêng ấy. Và cuối năm 1940, Văn đi gặp linh mục Dominico Nghĩa để xưng tội, để thú nhận hết mọi tội lỗi lầm lạc của mình. Cha đã chăm chú nghe và đã nói với Văn như sau: con hãy vui lòng lãnh hết mọi thử thách, mọi tai ương ấy để dâng lên Chúa. Con nên tin rằng Chúa đã gợi thánh giá đến cho con, ấy là dấu Chúa lựa chọn con. Mùa đông năm 1940-1941, thế giới chiến tranh ngày càng sôi động, ảnh hưởng của nó tác động dữ dội đến Đông Dương. Miền Bắc Việt Nam cũng không thoát khỏi cơn bão tố chiến cuộc. Trong bầu không khí khắc nghiệt lạnh thấu xương, cộng thêm những điều kiện kinh tế bấp bênh, Văn bước vào giai đoạn 3 trong cuộc đời mình. Giữa đêm đông lạnh lẽo, thời kỳ đại hoan hỷ sắp khai diễn. Bị kẻ thù tấn công tới tấp, bị cuộc đời dằn vặt tả tơi, Văn vẫn vững như kiềng ba chân, không trạch đường. Bằng cái nhìn đăm chiêu đầy nghị lực, Văn chú mắt vào chân trời, vào triển vọng, lòng nhất quyết chờ đợi. Văn ghi trong tập nhật ký như sau: năm nay, lễ sinh nhật đã sắp đến, nhưng con không còn một mộng tưởng gì đến những món quà như hồi còn bé. Con tự hiểu rằng món quà sinh nhật cho con năm nay đã sắm từ mấy năm tháng nay, và con đã lãnh nhận nó với đôi mắt toàn lệ và đau khổ. Sở dĩ thế là vì con chưa hiểu lẽ mầu nhiệm của nó, và vì ý nào Chúa muốn gửi đến cho con, nên thay vì vui, con đã khóc. Và đây, Văn nhận được quà tình yêu. Khi đã rước Chúa vào lòng, Văn nghe như Chúa mặc khải một bí mật cho Văn. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau: đau khổ là thánh ý nhiệm màu của Chúa, là món quà của tình yêu. Lòng con còn chịu đè nặng dưới sự sợ hãi của đau thương. Con đau khổ, nhưng con vẫn trốn đau khổ. Nay thì con không phải là hèn nhát đến thế. Lễ nửa đêm bắt đầu, con chăm chú dọn lòng để đón Chúa. Con cảm thấy lòng con tối tăm, giá lạnh, chẳng khác gì một đêm đông. Con không thể tìm đâu ra được ánh sáng và chút ân tình để sưởi ấm cõi lòng đang trống rỗng. Giờ đây, chỉ còn một Giê-xu là tất cả nguồn hy vọng của con. Con mong Chúa đến và chỉ mong Chúa đến. Giờ khát vọng đến, và con ôm chặt Chúa Giê-xu thơ bé trong cõi lòng con. Giữa lúc ấy, một niềm vui sáng lạng bao trùm lấy cả hồn con. Con ngây ngất như đã chiếm được một kho báu chưa khi nào đã thấy trong đời. Sung sướng, nhưng êm dịu làm sao, giây phút ấy, những đau thương của con sao mà đẹp vậy? Bỗng nhiên, mắt cậu bé sáng lên, tâm hồn rạng rỡ, một ánh sáng kỳ diệu chiếu rọi linh hồn Văn. Hài nhi Bethlehem đã truyền sức mạnh của Ngài cho cậu bé. Và Văn ghi lại trong tập nhật ký: chỉ trong giây phút thôi, tâm hồn con đã trở nên khác hẳn. Con không còn cảm thấy sợ, đau khổ nữa. Trái lại, con còn vui và chỉ thích được dịp để chịu đau khổ. Ngọn cờ chinh phục của con từ đây phất phới trên ngọn đồi ái ân. Chúa đã giao cho con một sứ mạng, đó là làm cho đau khổ hóa nên hạnh phúc. Con không diệt khổ, nhưng đổi khổ ra phúc, một sức mạnh với một tình yêu. Đời con từ nay chỉ là nguồn hoan lạc.
Vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu linh đạo trái tim yêu cũng là con đường thơ ấu thiêng liêng, chúng ta có thể nhận ra một đặc thái khác trong con tim trẻ thơ, đó là tâm tình biết ơn cảm tạ. Trẻ thơ chưa biết nói, nhưng qua nụ cười tươi, qua đôi tay cùa quạng, qua cử chỉ níu kéo bám chặt vào cha mẹ, nó diễn tả lòng biết ơn, yêu thương chiều mến. Trong cuộc sống thiêng liêng cũng thế, một trái tim trẻ thơ là một trái tim luôn luôn biết ơn cảm tạ Thiên Chúa. Tâm tình cảm tạ đó, chính Chúa Giêsu đã sống trong suốt cuộc đời Ngài, từ khi còn là bào thai bé tí trong cung lòng mẹ Maria, cho tới lúc được mẹ ôm hôn lần cuối sau khi tắt thở trên thập giá, được hạ xác xuống và nằm bất động trên lòng mẹ. Và Chúa Giêsu tiếp tục sống tâm tình tạ ơn đó mỗi ngày trong bí tích thánh thể, là hy lễ tạ ơn tuyệt diệu. Từ Eucharistia mà chúng ta thường dịch là thánh lễ, đúng ra phải dịch là việc tạ ơn, buổi cử hành lễ nghi cảm tạ, trong đó Chúa Giêsu Kitô vừa là thượng tế, vừa là lễ vật xác tế để cứu chuộc chúng ta, nhưng đồng thời cũng là để cảm tạ Thiên Chúa Cha thay cho chúng ta. Ơn gọi Kitô như thế cũng là ơn gọi trở thành của lễ xác tế vì tình yêu và trở thành lời tạ ơn liên lỉ. Đó cũng là điều Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse hằng tha thiết mời gọi, nhắc nhở chúng ta. Sống linh đạo trái tim yêu là biến toàn cuộc sống chúng ta trở thành của lễ xác tế vì tình yêu và lời tạ ơn liên lỉ. Vâng, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa, hãy biến đời mình thành một lời ca cảm tạ không dứt, vì Thiên Chúa đã vây bọc chúng ta là những đứa con bé nhỏ yếu đuối của Ngài bằng biết bao thành lũy yêu thương. Nào là vòng tay hiền phụ của cha trên trời, nào là cung lòng êm ấm của mẹ Maria, nào là cánh tay quyền uy thế mạnh của cha Thánh Giuse và lòng yêu thương quý mến của cả thiên đàng, của những người thân thương, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong cùng một gia đình, trong cùng một dòng tu, trong cùng một cộng đoàn giáo xứ, giáo phận, giáo hội quốc gia và giáo hội hoàn vũ. Trong nhãn quan của linh đạo ấu thơ, lòng biết ơn cao đẹp nhất làm vui lòng cha má và những vị có trách nhiệm đối với chúng ta nhất là hãy cố gắng trở nên một đứa con thật bé nhỏ, một Chúa Giêsu ấu thơ, con của lòng mẹ. Muốn như thế, chúng ta phải liên lỉ cố gắng dẹp bỏ tự ái cao độ, đừng để cho lửa tự ái dễ dàng bùng lên, kẻo nó cháy thui linh hồn dễ thương của chúng ta đấy. Trẻ thơ không tự ái và cũng không biết sống chủ quan, nên muốn sống như trẻ thơ, chúng ta phải cởi mở dễ dãi để đón nhận mọi ý kiến tốt lành và khôn ngoan của người khác. Hãy khiêm nhường như trẻ nhỏ để lắng nghe lời chỉ bảo của những người bạn tốt. Trẻ thơ không có cách sống kỳ cục khác người, nhưng rất hồn nhiên và thoải mái, hòa nhập vào đám đông. Trẻ thơ luôn vui tươi niềm nở với mọi người, chứ không mang bộ mặt sầu thảm hoặc trầm ngâm suy nghĩ như chiếc da rờm. Phải, chúng ta hãy luôn cảm tạ Thiên Chúa suốt cuộc đời về tất cả những hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa đã rộng ban cho chúng ta. Ơn làm người, ơn làm con cái Chúa, ơn sống đời hôn nhân, ơn sống đời thánh hiến, giáo sĩ tu sĩ, hay ơn tận hiến giữa đời, trong những nhiệm vụ tầm thường nhỏ hèn, đơn bạc trước mắt thế gian. Hãy chung lời tôn vinh, ca tụng, yêu mến, biết ơn ba ngôi Thiên Chúa cực thánh, bây giờ và cho đến muôn đời, về hết mọi ơn lành trọng hậu, Thiên Chúa đã ưu ái trao ban cho chúng ta, bây giờ và mãi mãi về sau. Lời cảm tạ sẽ không bao giờ cùng đối với muôn vàn ơn phúc lạ lùng ấy. Chúng ta lại càng phải biết ơn cảm tạ Thiên Chúa ba ngôi chí thánh hơn nữa, khi ý thức được rằng mỗi người và tất cả chúng ta chỉ là những đứa trẻ yếu đuối, bất lực, mau nản chí sơn lòng, và lòng chí của chúng ta lại thường gắn chặt với những thực tại đời này. Thế mà Thiên Chúa và những người có trách nhiệm lại yêu thương, nâng niu bổng ẵm chúng ta trong vòng tay, và lòng nhân từ thương xót bao la hải hà của gia đình, của hội dòng, của cộng đoàn giáo hội. Chúng ta chớ bao giờ dại dột mà vô ơn phản bội ơn gọi trong bậc sống của chúng ta, kẻo buồn lòng Chúa và phải rơi vào vực thẳm bất hạnh. Hãy nhớ lại biết bao ơn trọng đại Thiên Chúa, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse đã ban cho chúng ta trong cuộc đời ơn gọi riêng, và hâm nóng lại tình yêu thuở ban đầu để thắng vượt mọi thứ siêu vi trùng, chán nản, ươn lười, muốn buông xuôi bỏ cuộc. Đặc biệt như là thành phần của đạo binh hồn nhỏ, chúng ta có cảm thấy vô cùng hãnh diện và vui sướng tuyệt vời khi biết mình được hiến tế trọn vẹn cuộc sống trần gian này để mưu ích lớn lao cho giáo hội và cho các linh hồn hay không? Đó là một đặc ân vô giá mà chúng ta không thể hiểu thấu, không thể tạ ơn Thiên Chúa cho đủ. Chính vì thế nên từng giây phút, chúng ta phải bền bỉ tín trung, cố bám chặt, ôm giữ và nương tựa vào những công nghiệp vô giá của Chúa Giêsu, Đức Thánh Quân toàn ái của chúng ta, để yêu kính và cảm tạ về muôn hồng ân trọng hậu Cha Má đã thực hiện nơi tâm hồn nhỏ bé yếu hèn của chúng ta. Qua bản thánh ca Magnificat, chúng ta hãy trào lộn hòa tan những tâm tình biết ơn của chúng ta trong những tâm tình biết ơn của Mẹ Maria, để dâng lên ba ngôi Thiên Chúa lòng tri ân thành kính về muôn ơn hồn xác Chúa đã xối đổ chan chứa trên chúng ta, ngụp lặn trong biển yêu thương và những ơn lành lạ lùng lớn lao của thần linh thánh ái. Chúng ta hãy cùng với Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse mặc lấy tâm tình biết ơn sâu thẳm của Mẹ để dâng lên Thiên Chúa ba ngôi lòng biết ơn cảm tạ về tình yêu thương nhân hậu hải hà vĩnh cửu vô biên của Chúa đã rất yêu thương quý trọng đối với Mẹ, với Cha Thánh Giuse và với giáo hội. Cảm tạ Chúa đặc biệt về ơn vô cùng trọng đại, tuyệt diệu nhiệm màu mà ba ngôi Thiên Chúa đã cử Thánh Thần đến để ban cho chúng ta, ơn cộng tác vào chương trình tình yêu cứu rỗi. Đặc biệt, nếu bạn là người đang sống ơn gọi thánh hiến, giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân tận hiến giữa đời, hãy cùng Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse và các vị hữu trách dâng lên Thiên Chúa ba ngôi toàn năng cực thánh những tâm tình cảm tạ và lòng biết ơn sâu xa bây giờ và mãi mãi về hồng ân trọng đại cao quý mà bạn đã lãnh nhận được. Đó là ơn được làm linh mục, tu sĩ và giáo dân tận hiến, một linh hồn thánh hiến thuộc hẳn về Chúa, một của lễ dành riêng cho Chúa, một hiền thê luyến ái của Chúa Giêsu ngôi lời nhập thể, với bao ưu đãi trong cuộc sống, bề trong bề ngoài, tự nhiên và siêu nhiên. Vì yêu Chúa Giêsu, bạn sẵn sàng hy sinh tiền tài, tình yêu, tuổi trẻ và sắc đẹp để dấn thân tận hiến cho Chúa, đáp lại lời mời gọi yêu đương của Chúa để được trở nên bạn tình trăm năm yêu dấu của Chúa, cố gắng hy sinh quên mình để cộng tác với đấng yêu mến, cứu thật nhiều linh hồn cho nước trời. Đây là một hồng ân cao quý Thiên Chúa chỉ dành cho những ai người muốn. Vậy mà người đã dành cho bạn. Người yêu thương bạn bằng một tình yêu nhưng không vĩnh cửu. Bạn hãy cậy nhờ Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse luôn sống trong tâm tình biết ơn Chúa, đồng thời cố gắng thi hành trọn hảo những lời khấn thánh, cam kết hôn ước với Chúa Giêsu bạn tình cực thánh. Bạn hãy thận trọng tuân giữ các giáo huấn tin mừng, hiến chương, quy luật, chương trình và những bổn phận hàng ngày với thật nhiều tình yêu để trở thành tấm gương phản chiếu như chị Thánh Teresa. Ai muốn biết luật dạy thế nào, cứ nhìn chị Thánh sống. Chúng ta tất cả đều quá rõ, cuộc sống nào mà chẳng có ít nhiều thăng trầm, nhọc nhằn khổ lo, vui buồn, cay đắng. Nhưng cho dù có gì xảy ra đi nữa, thì từng người trong chúng ta cũng hãy luôn luôn có con tim thơ trẻ, biết ơn cảm tạ Thiên Chúa. Chúng ta hãy xác tín điều Thánh Phaolô tông đồ căn dặn, đối với những kẻ yêu mến Chúa thì mọi sự đều sinh ích lợi. Càng khổ đau nhưng càng yêu mến lại càng sinh ích lợi. Tất cả nằm trong linh đạo trái tim yêu, đâm rễ sâu trong linh đạo thập giá. Và trong ống kính vạn hoa của linh đạo trái tim yêu, tất cả đều trở thành bông hồng tình yêu, y như thập giá trở thành cây sự sống và cái chết bất công, đớn đau hổ nhục trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ. Trước những hồng ân vô cùng lớn lao Thiên Chúa ban cho chúng ta phải làm gì để yêu thương an ủi và đền đáp, nhất là để làm thỏa lòng mong mỏi trông đợi của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse đây. Chúng ta phải tạ ơn suốt đời, tạ ơn liên lỉ với tất cả lòng yêu mến, tạ ơn bằng một ý chí cương quyết mãnh liệt muốn nên thánh, bằng cố gắng trung thành bền bỉ làm tất cả những gì phải làm để trở nên bé nhỏ, trở nên Giêsu ấu thơ nằm ngủ trên cánh tay Mẹ Maria, bằng sự tha thiết khát khao luôn lặp lại lời Phi-át trọn vẹn trung tín, quảng đại và thơ ngây hiếu thảo trong tâm tình thật đơn sơ tinh tế tuyệt vời của mẹ đối với Thiên Chúa. Phải nhờ có lời xin vâng chân thành phát xuất tận đáy lòng, chúng ta sẵn sàng vui tươi biết ơn, đương đầu với biết bao nhiêu trở ngại gian khổ éo le nhất, chấp nhận mọi hy sinh dữ dằn nhất, nhẫn nhục can đảm chịu mọi đớn đau cay cực hổ nhục đến thâm gan tím ruột để đi tới đích và đạt thành mỹ hảo mục tiêu, trở nên Giêsu ấu thơ nằm ngủ trên cánh tay Mẹ Maria. Đó là đỉnh cao của con đường thơ ấu thiêng liêng và là đích tới của linh đạo trái tim yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Người nằm trên thấp cao, mắt trong trời cao, thiết tha nài vàng. Hành hạ thân xác đang đinh đồi cao, người lặng thinh không nói, mắt trông về Cha xin ngài thứ tha. Đó là người dành cho trong trời cao thiên tha ngài ban, người cầu xin tha thứ tất cả tội nhân dưới chân thập tự, ai đành bán thân thay đành tâm chê chui thoát thân tìm an, người lặng thinh không nói mắt trông về Cha xin ngài thứ tha.
Sạc là đời phu cô, đã bị giết chết trong cảnh cô đơn một mình giữa sa mạc, nơi nhà huynh đệ Tamanraset. Đó là hạt giống âm thầm rơi xuống đất, để rồi trổ sinh nhiều hoa trái. Trước ngày cha bị mưu sát, cha đã suy niệm về cuộc tử đạo và mong muốn được chết như vậy. Cha đã viết như sau: bất cứ vì lý do gì chúng ta bị giết chết, nhưng nếu chúng ta chấp nhận bị giết chết một cách bạo tợn và hoang uổng như là hồng ân của Chúa, và nhận đó như là dịp để bắt chước Chúa, và nếu chúng ta dâng cái chết đó cho Chúa như của lễ, thì lúc đó chúng ta chết vì tình yêu Chúa. Nếu đó không phải là một cuộc chết tử đạo theo đúng nghĩa trước mặt người đời, thì đó cũng là một cái chết tử đạo trước mặt Chúa, là một cái chết giống như cái chết của Chúa. Cha Sạc là Đờ Phu Cô đã sống vào giai đoạn duy nhất của lịch sử và đã hoàn thành một vai trò mà chỉ có cha mới có thể thực hiện được. Và lúc đó, không một linh mục nào có thể đi sâu vào vùng sa mạc Sahara như cha Sạc là, với một sự chuẩn bị thể xác cũng như tinh thần giống như cha. Điều đáng tiếc là cha đã đến làm chứng cho Chúa giữa một dân tộc đang phải chịu cảnh đất nước bị chiếm làm thuộc địa. Và cha, vì là một cựu sĩ quan trong đoàn quân viễn chinh, nên có những liên lạc với các anh em binh sĩ, làm cho chính mình bị hiểu lầm. Nhưng không có cách nào khác. Mọi người đều phải hội nhập vào trong một khung cảnh lịch sử nhất định. Cha dấn thân sống tình huynh đệ với tất cả mọi người, trong hoàn cảnh cụ thể. Và cha đành phải gánh lấy tất cả những căng thẳng, những xung đột giữa những con người cụ thể cha gặp phải. Cha phải làm chứng cho tình huynh đệ đại đồng, cả cho những ai chối bỏ tình huynh đệ đó. Cha đã kể lại về lý tưởng đời cha như sau. Bất cứ điều gì các con làm cho những kẻ bé mọn nhất trong anh em là các con làm cho chính thầy. Tôi cho rằng không có câu nào trong phúc âm mà đã đánh động tôi một cách sâu xa như vậy, và sau đó đã thay đổi đời tôi đến mức độ này. Phải, tình yêu đã thay đổi cuộc đời của cha Sạc là đời phu cô, kể từ giây phút cha trở lại cùng Chúa. Cha kể tiếp về cuộc đời mình như sau. Tôi không thể nào quan niệm về một cuộc sống vì tình yêu mà không cảm thấy nhu cầu bắt chước, chia sẻ những lo buồn khổ cực với người mình yêu. Và người mà cha yêu mến nhất là Chúa Giêsu thành Nazareth, đứng đã chia sẻ cảnh nghèo của những người nghèo thành Nazareth. Cha đi tìm Chúa và đã gặp Ngài giữa những người nghèo khổ nhất. Và cha đã chia sẻ đời sống của họ đến mức độ cuối cùng là bị giết chết một mình giữa sa mạc cô vắng, giữa lòng dân tộc nghèo khổ bé nhỏ mà cha đã chọn đến phục vụ. Chính tình yêu đối với Chúa Giêsu đã thúc đẩy cha đến xây dựng tình huynh đệ với những người nghèo khổ. Và khi xây dựng tình huynh đệ với con người, cha Sạc Đờ Phu Cô không bao giờ quên xây dựng tình huynh đệ với chính Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chính vì thế mà cha đã đặt bí tích thánh thể vào trung tâm đời sống, vào trung tâm nhà huynh đệ của cha. Cha xác tín rằng có mối liên hệ sâu xa giữa câu quả quyết của Chúa Giêsu, này là mình ta sẽ bị nộp vì các con, và bất cứ điều gì các con làm cho những kẻ bé mọn nhất trong các anh em là các con làm cho chính ta. Sống với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể và sống với Chúa Giêsu hiện diện trong dung mạo những người nghèo, đó là hai đặc điểm chính yếu của cuộc đời cha Sạc là Đờ Phu Cô. Nhiều thanh niên nam nữ đã dấn bước theo cha trên con đường mới mẻ này. Sứ điệp của cha Sạc Đờ Phu Cô được tìm thấy vô số trong những thư từ cha gửi cho người thân và trong những tập nhật ký cha ghi lại những kỷ niệm của mình. Một trong những lời khuyên của cha mà chúng ta muốn lặp lại nơi đây là: trong tất cả mọi sự, hãy tìm kiếm Thiên Chúa trước. Ngài là đứng đã tạo thành ta, chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta phải sinh hoa trái cho Ngài, như cây trong vườn chủ. Thiên Chúa là đứng đáng chúng ta yêu mến. Chúng ta phải yêu mến Ngài với hết tâm hồn, hết sức lực mình. Tất cả những gì ta làm là làm cho Ngài, cũng như người tình làm tất cả mọi sự cho người mình yêu. Lạy Chúa, con phải dâng trọn cả đời sống con cho Chúa. Xin thương dạy con biết yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn, và chứng minh tình yêu ấy bằng những hành động cụ thể phục vụ anh chị em xung quanh. Amen.
Thank you. trông về cha xin ngày thứ ba. Đó là người dạy con.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.